ăn đặt phải quan tâm trên tâm, thì quan tâm nó cũng họ như nhau, không có khác. Cái quan tâm nó cũng giống như cái quán thọ. Vậy con nói tổng quát cái việc quan tâm thế nào? Con cho thầy, con phân cách thế nào là quan tâm mà thế nào là quán thọ. Ở đây nói chữ tâm là bởi vì kinh Tứ Niệm Xứ đây thì Phật cứ thể theo người thế gian, mượn cái tiếng của thế tục mà dùng, cho nên nó không được minh bạch như là ở trong Duy Thức. Khi tới cái Phật nói Tứ Niệm Xứ là các coi như con người mới biết đạo Phật, mới quy phục về đạo Phật, mới bắt đầu mới học về đạo Thánh, cho nên số đông là Phật cứ mượn cái âm thanh có sẵn, những cái danh từ có sẵn ở trong thế gian để nói cho người ta dễ hiểu. Còn rồi về sau này dần dần Phật mới đặt ra các thứ danh từ, như học về Duy Thức trở lên thì coi như là học thuần túy những danh từ của đạo, trong đạo. Thế thì cái thọ với cái tâm thật ra chính là chỉ là tâm mà thôi, nhưng mà nó có hai trạng thái. Cái thọ là nói riêng về cái việc cảm xúc mình phản ứng cảnh ở bên ngoài. Mỗi khi có cảnh ở bên ngoài nó hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi của mình thì cái tâm ấy nó lãnh thọ cái cảnh đó, nó phản ứng hoặc là khổ hoặc là vui. Thế thì đây cũng là tâm, nhưng mà chỉ nói đặc biệt một cái công dụng phản ứng cảnh ở bên ngoài thôi. Thế còn cái chữ tâm dùng ở đây ấy, thì thật ra là tư tưởng, cũng là một cái công dụng của tâm. Nói một chữ tâm thì công dụng nó nhiều lắm, mà đây nói mấy cái. Một cái nói về cái phần thọ là cái sự mình khổ vui theo cảnh ở bên ngoài. Còn cái chữ quan tâm đây ấy, thì tức là nói về cái ý thức, là cái tưởng ấm thôi. Đây là về cái tưởng, hoặc tưởng tham nó khởi lên, hoặc tưởng sân nó khởi lên, hoặc là quảng đại, hoặc tán loạn, hoặc định. Thì đây nói riêng về cái phần tưởng, tức là nói về cái tưởng ấm. Thì mình cũng như là quán thọ, mình chỉ tĩnh tâm mà mình xem rằng cái gì nó khởi lên. Thế nó khởi lên thì mình biết nó khởi lên, rồi mình theo dõi cho đến khi nó diệt. Mà cái quan hệ nhất là tách mình ra, đừng nhận là mình. Tách mình ra khỏi. Người thế gian thì người ta cứ nói tôi thích cái này, tôi không chịu cái kia. Đó. Thì đó là người ta tự lòng mình vào những cái tưởng, và cho thành anh nhận cái tưởng là mình. Cái chấp ngã nó nặng nhất ở cái chỗ này. Nhận cái tưởng là mình, nhận cái khổ vui là mình, rồi nhận cái hành ấm là cái thiện ác là mình. Thế cho nên rồi nhận cái thấy cái nghe, tôi thấy tôi nghe. Cho nên ở trong quán về nụ ngũ ấm, Phật phân tách cái tâm, Phật cũng chỉ nêu bốn trạng thái là sắc. Sắc là cái hình ảnh nó hiện lên. Còn những thọ tưởng hành thức bốn cái. Thọ tức là về cái khổ vui, tưởng là ở đây gọi là tâm, tức là về cái tham, cái giận. Thế còn cái hành là cái ta gọi là hành động, tư tưởng, thiện ác. Tôi làm thiện, tôi làm ác, tôi làm phước. Thế rồi cái thức ấy là tôi thấy, tôi nghe. Bốn cái này mình chấp ngã nặng nhất. Tâm thì nó nhiều công dụng, nhưng mà Phật lấy bốn cái công dụng chính gọi là thọ tưởng hành thức. Thế còn ở đây ấy, thì chúng ta chỉ học có hai thôi, là cái thọ với cái Phật, cái mà gọi là tâm ấy, tức là tưởng, cái tưởng ấy. Thì chúng ta chỉ theo dõi như cái tham nó hiện lên, thấy ưa thích một cái gì thì biết là tham đã hiện lên. Thế rồi theo dõi cái tâm ưa thích ấy cho tới khi nó diệt đi. Đừng nhận là ta tham, ta thích. Mà đây là cái cái ngã ái, cái nghiệp, nó ưa thích cái vô minh, nó hiện tướng lên đấy thôi, chứ không phải là ta. Thì cứ tập để tách mình ra, mỗi khi không bằng lòng thì nhìn lại cái tâm mình, thấy cái cảm giác bực tức nó hiện lên, thì biết đây là cái bực tức đó, nó hiện lên, chứ không đừng nhận là mình, đừng thấy là mình. Cái tập số 1 mà quan hệ nhất là cái đó. Bởi vì từ xưa tới nay chúng ta cứ để cho nghiệp lực nó chi phối, bởi vì ta cứ nhận những cái thứ này là ta. Cho nên bây giờ tu cái điểm số 1 là đứng nhìn, là một quan sát viên, tức là mình đứng ngoài mình nhìn nó, tách mình ra, mình với nó là hai. Cái sân giận, cái tham lam, nó là nghiệp, nó là vô minh. Cho nên tập đứng nhìn nó, chứ không lòng mình vào nó, không nói tôi thích, mà biết là cái nghiệp tham nó đang nổi lên, cái chủng tử tham nó nổi lên. Không nói tôi giận, tôi không bằng lòng, mà nói mà nhận rằng đây là cái nghiệp sân nó đã nổi lên, mà mình nhìn vào nó. Ví dụ như một người, người ta nói một cái âm thanh mà với mình khó chịu, thì những người phàm thì vơ lấy cái âm thanh ấy để mà giận, rồi giận luôn cả cái người mà đã nói những cái âm thanh đó. Thì đó là cái thông thường từ lịch kiếp phàm phu chúng ta vẫn cái kiểu ấy. Còn bây giờ đây ấy, thì khi cái người ấy nói, cất tiếng nói, thì chúng ta quay lại chúng ta mà xem cái tâm mình nó phản ứng thế nào. Chứ không nắm lấy cái âm thanh mà cũng không để ý đến cái người ấy, nghĩa là quay về, chứ không đem tâm đi ra ngoài. Thế thì đây là cái điểm quan yếu nhất của cái việc học tứ niệm xứ. Quán thọ cũng thế, mà quán tâm cũng thế. Không, chỉ cần nhất là quay về, rồi đối diện nhìn lại những cái yêu, cái ghét, cái giận, cái hờn, cái tham hay cái khổ, cái vui. Mình nhìn nó, thành ra mình là một người khác, nó là một cái khác. Hai cái đối đập nhau và tách ra làm hai, chứ không lầm mình vào, không lấy nghiệp, không nhận nghiệp là mình, thì nó phải tan. Thế thì đây là học tứ niệm xứ quan yếu nhất cái việc này. Mà thánh hay phàm ấy, phân chia ở cái chỗ này. Nếu là phàm phu ấy, thì nắm lấy cảnh bên ngoài mà tính toán. Còn nếu là thánh hiền ấy, buông ngay cảnh bên ngoài mà quay về xem cái tâm này nó phản ứng làm sao. Bổn phận của các bậc thánh là chỉ cần luyện cái tâm của mình, mà lấy cái tâm ấy làm đề mục. Cái tâm ấy là cái quan trọng thiết yếu, là cái quý giá nhất, để ý đến nhất. Còn cái bên ngoài không quan hệ, hay thì cũng người ta hay, mà dở thì cũng người ta dở. Lên thiên đường cũng người ta tự đi, vào địa ngục người ta tự vào, mình không có phải vào cùng với người ta. Nhưng nếu mình nắm lấy cái lời của người ta ấy, mà mình giận, mình yêu, mình ghét, thì mình cùng với người ta mà đi đường ấy. Cho nên không thể, các thánh hiền các ngài không có dại dột như các phàm phu đã. Đấy, bây giờ làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, cái khổ này ai cứu cho ra? Cho nên phải quay về mình, buông cảnh bên ngoài, quay về mình. Vì chính cái tâm mình ấy, nó đưa mình lên thiên đường, cái tâm mình ấy, nó đưa mình vào địa ngục. Chứ không phải cái người kia người ta nói mình mà mình phải vào địa ngục. Đấy. Cho nên đừng theo người ta vào địa ngục, mà tự mình tách ra, nhìn lại cái tham mấy cái giận. Thế mình nhìn nó thì nó tan đi, thì như thế gọi là giải thoát, như thế gọi là gỡ nghiệp. Chỉ có một việc ấy thôi, cho nên giản dị, dễ làm mà thành công ngay tại chỗ, ngay giờ phút ấy.